nha. Và chúng ta tiếp tục buổi sáng hôm nay có cơ hội đến thờ phượng Chúa và chung với nhau. Và đối với chúng ta thì Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta cũng đã được lắng nghe thư của giáo hàn để nói về việc tổ chức ngày chủ nhật ở trong Hội Thánh. Chúng ta cũng đã thấy những hình ảnh rất là sống động về sinh hoạt của trường chủ nhật ở trong Hội Thánh chúng ta. Và mục tiêu của ngày trường chủ nhật được nhằm để nhấn mạnh cho chúng ta tầm quan trọng của việc lời Đức Chúa Trời được giảng, được dạy ở trong Hội Thánh của Chúa. Trường chủ nhật là tên gọi lúc ban đầu của các loại hình giáo dục tôn giáo, và nó là một nét đặc sắc của Cơ Đốc giáo. Nó khởi phát vào tháng 7 của năm 1780 từ những nỗ lực của một người tên là Robert Wright, chủ bút nhật báo Gloucester ở tại nước Anh. Thế và ông nhận ra được cái nhu cầu đó là làm sao để giúp đỡ những cái trẻ em lang thang sống ở trong những cái khu phố nghèo mà phải xa chân vào những con đường tội lỗi. Cho nên ông đã tổ chức và khởi phát việc tổ chức các lớp học sáng chiều chủ nhật. Cái mục tiêu ban đầu là chỉ để dạy những cái kỹ năng đọc viết làm tính, rồi sau đó có một phần để nói về lời Chúa cho các trẻ em đó. Nhưng mà rồi dần dần cái hệ thống trường chủ nhật đã hình thành và phát triển lên, và ngày hôm nay nó trở thành một cái nét đặc sắc của tất cả những hội thánh mà chúng ta sẽ thấy được ở trên thế giới. Một hội thánh phát triển, một hội thánh mạnh mẽ đều bắt đầu từ chỗ là hội thánh đó được trang bị lời của Đức Trời như thế nào. Và trường chủ nhật của chúng ta ngày hôm nay là để dạy lời của Đức Trời và cung ứng lời Chúa cho tất cả mọi lứa tuổi. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh chúng ta nhìn thấy còn chúng ta thấy có cái thống kê số người tham dự thờ phượng Chúa và trong khoảng chừng 170-180 người, và gần phân nửa số đó đã tham dự học hỏi lời của Chúa cho qua 7 lớp trường chủ nhật cho tất cả các lứa tuổi. Đó là điều chúng ta cảm tạ người khen Chúa. Nhưng mà chúng ta không có thỏa mãn, không có hài lòng để mà dừng lại ở chỗ đó, vì còn chắc chắn còn rất nhiều các con cái của Chúa. Chúng ta hoàn toàn có điều kiện, có khả năng để mà chúng ta tham dự học hỏi lời của Chúa ở trong trường chủ nhật. Nhưng mà chúng ta có thể chưa tham gia, cũng có thể chúng ta tham gia một thời gian rồi chúng ta đã không có tiếp tục. Và cái điều đó chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ thiệt hại. Khi chúng ta học hỏi lời của Chúa ở trong trường chủ nhật, chúng ta sẽ thấy hai cái lợi ích quan trọng nhất. Thứ nhất đó là chúng ta được học hỏi lời của Chúa một cách có hệ thống, giúp cho chúng ta có thể được nuôi dưỡng lời Chúa và đi dần lên trong cái sự tăng trưởng của mình. Đó là điều chắc chắn, đó là cái mục tiêu số 1 của trường chủ nhật. Và cái điều thứ hai là chúng ta khi tham dự học hỏi lời của Chúa trong từng lớp trường chủ nhật, chúng ta sẽ được xây dựng bởi anh em của chúng ta trong đức tin, trong mối liên hệ của chúng ta giữa con người với con người, những thành viên ở trong hội thánh. Nhờ đó giúp cho chúng ta ích lợi cho anh em của mình, chúng ta cũng nhận được ích lợi từ các anh em khác của mình, và tất cả chúng ta cùng dìu dắt, cùng nâng đỡ nhau ở trên con đường theo Chúa cũng như là phục vụ Ngài. Cho nên chúng ta đứng ngoài việc học hỏi lời của Chúa nói chung và ở trong sinh hoạt của trường chủ nhật thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Nhưng mà trên hết tất cả, chúng ta sẽ thấy một điều quan trọng, đó là gì? Đó là lời của Đức Trời và chứng vị trí số 1 ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên lời của Đức Trời nếu như thiếu vắng ở trong cuộc sống của chúng ta, ở trong sinh hoạt của người Cơ Đốc, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều sẽ xảy ra cho đời sống của chúng ta. Ai là người sẽ chịu thiệt hại? Chính chúng ta trước hết. Cho đến buổi sáng hôm nay tôi muốn quý ông anh chị quay trở lại với một câu chuyện xưa là xưa. Và đó là cái bài học kinh thánh cũng có thể nói rất là đơn giản mà chúng ta có thể đã từng học. Nhưng tôi muốn cho chúng ta được quay trở lại, được nhắc lại những cái gì chúng muốn chúng ta học, muốn chúng ta suy gẫm và muốn chúng ta áp dụng. Vì cho dù trời đất qua đi nhưng mà lời của Đức Trời không hề qua đi, không hề thay đổi. Và lời Chúa vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng nhất ở trong đời sống của người Cơ Đốc để chúng ta có thể đứng vững được ở trong cuộc đời tội lỗi này. Và cũng ban cho chúng ta có một năng lực, một sức sống để mà chúng ta tiếp tục mang tin lành cứu rỗi của Chúa vào ở trong đời sống. Bây giờ chúng ta cùng đến với lời của Chúa Và Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay đó thì nó trải dài ở trong suốt những câu ký chương hết chương 16, nó cũng được tham chiếu ở trong sách Dân Số Ký chương 11 và một số những câu Kinh Thánh khác có liên quan. Ước mong rằng chúng ta có ra bài ở trong tay, chúng ta có thể theo dõi và ghi chú, đồng thời chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều mà không phải chúng ta chỉ học hỏi suy gẫm ở đây nhưng mà còn ở nơi nhà riêng nữa, và ước mong chúng ta sẽ được phước lớn lao qua lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin Hội Thánh một lần nữa đứng lên hiệp ý với tôi để cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa. Lời Chúa yêu dấu của chúng con, tạ ơn Ngài thì Chúa ban cho chúng con có lời của Ngài để nuôi dưỡng đời sống của chúng con đang khi trải bước ở trong thế gian này. Xin Thánh Linh của Chúa giờ này Ngài đến với tất cả chúng con, xin đến với tấm lòng tâm trí của chúng con để yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài, chúng con được mở lòng mở trí để có thể nhận lấy lời của Chúa. Xin tha thứ cho con mọi tội lỗi, mọi yếu đuối, mọi sự vi phạm để giờ này Thánh Linh của Chúa có thể nói qua con chân lý của Chúa một cách có ân điển và quyền năng, hộ cho hết thảy chính mình, trước hết thảy Hội Thánh và chính mình con sẽ được vinh dự. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Kính bạch Hội Thánh, kính thưa Hội Thánh, lịch sử của dân Do Thái cho chúng ta biết Đức Trời đã dùng phép lạ vĩ đại để giải phóng dân tộc Do Thái sau 430 năm làm nô lệ ở tại Ai Cập và có thể bước vào trong đất hứa Canaan được sự phật mật. Và trong cái hành trình họ di chuyển từ Ai Cập cho đến Canaan, chúng ta biết có một cái chặng đường họ phải băng qua, đó là sa mạc. Sau khi rời khỏi Ai Cập chỉ hơn một tháng, dân Israel đến đồng vắng xin và tại đây họ oán trách Môi-se và Aaron: "Ôi, thà làm chúng tôi chịu chết ở trong tay của Israel qua tại Ai Cập còn hơn là ở trong cái nơi này. Chúng tôi nhớ lại ở trong cái xứ Ai Cập đó, chúng tôi ngồi ở bên cạnh nồi thịt, cá rồi đủ mọi thứ khác được cung ứng hết. Bây giờ vào ở trong cái đồng vắng này thì toàn thấy cát, toàn thấy sa mạc và linh hồn của chúng tôi tất cả đều đã chán ngán những cái gì mà Đức Trời gọi là cung ứng cho chúng tôi, trong đó có cả bánh màn này. Trong cái con mắt xác thịt, dân Israel đã nói đúng, bởi vì không ai có thể nuôi với cái ước tính của người ta vào cái thời điểm đó, nam phụ lão ấu của dân Do Thái cộng với bầy gia súc rất là lớn và với cái số người có thể tới 2 triệu người phải đi trong sa mạc, không ai có thể nuôi họ được. Nhưng mà tâm linh của họ không chịu mở ra để mà nhớ lại những bao nhiêu những cái việc lớn lạ mà Chúa đã thực hiện cho họ. Nếu họ biết Chúa của đấng là đấng mà đã giải cứu họ, đã gìn giữ, đã dẫn dắt họ trong suốt những cái tháng năm vừa qua, thì họ sẽ bày tỏ cái tấm lòng yêu mến và tin cậy Chúa để cầu xin sự hướng dẫn và sự chăm sóc, sự lo liệu của Ngài. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Trước cái sự vô ơn và bạc bẽo của dân Chúa, Đức Trời vẫn nhịn nhục. Và trong cái sự nhịn nhục đó, Ngài cung ứng cho họ những cái nhu cầu thuộc thể, nhu cầu thuộc linh, và cũng có những cái cơ hội để dạy họ, để cho họ biết rằng Chúa của họ là ai. Cái bài học cho chúng ta cũng vậy. Trong cái hoàn cảnh lâm vào khó khăn, chúng ta thường phàn nàn oán trách Chúa mà không chịu quỳ gối xuống thưa với Chúa rằng: "Chúa ơi, xin Ngài giải cứu con, xin Ngài cho con biết được Chúa muốn dạy con cái điều gì đang xảy ra ở trong đời sống." Và tất cả những cái nan đề của đời sống chúng ta đã được cung ứng cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đã bỏ qua cái điều đó. Cho nên dẫn tới là khi đời sống của chúng ta rơi vào ở trong những hoạn nạn, những khó khăn, những cái buồn thảm, chúng ta không có lời của Đức Trời để mà có thể giải quyết nan đề. Chúng ta quay trở lại với thái độ vô ơn bạc bẽo, chúng ta có thể phàn nàn oán trách Chúa, chúng ta có thể lạc bước ở trên con đường đức tin mà chúng ta đã từng đi, nghe theo tiếng gọi của Chúa đã kêu gọi mà chúng ta hiểu không. Cho vì vậy khi chúng ta học cái bài học này, chúng ta sẽ thấy được trong suốt 40 năm đi trong sa mạc, dân Israel không thiếu một cái bữa ăn nào. Chúa nuôi dưỡng họ. Để rồi cuối cái chặng đường đó đã có những con người đã đứng lên hãnh diện và nói rằng: "Chúng tôi đã ăn mana từ trời rơi xuống." Ba điều mà chúng ta sẽ học hỏi buổi sáng hôm nay về việc Chúa đã cung ứng cho chúng ta, dân của Chúa ngày xưa, mana thức ăn từ trời, đó là gì? Chúng ta sẽ xem được cái ý nghĩa thật sự của bánh mana đó là gì? Chúng ta sẽ thấy được cái luật lệ của Đức Trời khi đặt ra cho dân của Chúa khi ăn thứ bánh đó là gì. Và chúng ta cũng sẽ thấy được cái thái độ của dân Chúa đối với những điều mà Chúa đã làm cho họ là gì. Và chúng ta sẽ thấy được những cái bài học mà Chúa muốn chúng ta áp dụng cho mình. Cái điều đầu tiên, chúng ta xem ý nghĩa của bánh Manna. Đúng với ý nghĩa lịch sử, Manna bày tỏ một cái phép lạ vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm cho quyền dân Israel. Chúng ta quay trở lại với Xuất Ai Cập ký chương 16 câu thứ 32 cho đến câu 35 thì chúng ta sẽ thấy gì? Xuất Ai Cập ký chương 16 câu thứ 32 cho câu 35. Môi-se nói rằng lời Đức Chúa Trời đã phán dặn như vậy: hãy đổ đầy một ô me mana đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng khi ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng: hãy lấy một cái bình đựng đầy ô me mana để trước mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền các đời. A-rôn bèn để bình đó trước sự chứng cớ, hầu cho được lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Môi-se, dân Israel ăn mana trải 40 năm cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Đây là cái điều mà Đức Trời đã làm cho dân của Chúa. Làm sao mà một cái thức ăn mà lại có thể được mưa xuống từ trời? Làm sao mà một cái thức ăn mà lại có thể nuôi dưỡng cho dân của Chúa suốt 140 năm? Đây là cái phép lạ vĩ đại mà Đức Trời đã làm cho dân của Chúa. Và họ sẽ được ghi khắc không phải là trong đời sống của những người đương thời mà thôi, nhưng mà sẽ lưu truyền cho con cháu, cho hậu thế của họ muôn đời mai sau, không bao giờ có thể quên được cái điều mà Đức Trời đã làm cho họ. Cho nên thứ nhất, mana là một cái sự bày tỏ, một phép lạ vĩ đại mà Đức Trời đã làm cho tuyển dân của Chúa. Đứng về ý nghĩa thuộc linh, không phải đơn giản mana chỉ là thứ bánh được mưa xuống từ trời để mà nuôi dân Chúa được phục thể. Nhưng mà mana làm hình bóng về lời của Đức Trời. Mana làm hình bóng về lời của Đức Trời. Lời của Đức Trời được ban cho dân của Chúa ngày xưa và cho chúng ta ngày hôm nay qua gì? Với chúng ta, những người tin Chúa, khi đọc lại cái bài học của lịch sử này thì chúng ta thấy được của một cái phép lạ vĩ đại mà Chúa đã làm cho dân của Chúa. Nhưng mà có cái điều gì đó phải chăng chỉ là một cái đáp ứng nhu cầu cho dân của Chúa ở trong một cái thời điểm lịch sử và rồi thì cái đó sẽ qua đi? Không phải. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết về cái ý nghĩa thuộc linh. Bây giờ chúng ta cùng mở Tin Lành Giăng chương thứ 6. Chúng ta xem câu 35 sau đó đến câu 48. Xin lỗi, câu 35 sau đó đến câu 48 và câu 51. Tin Lành Giăng chương thứ 6, câu 35 sau đó câu 48 và câu 51. Tin Lành Giăng chương 6 câu 35 nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Câu 48: ta là bánh của sự sống, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn bánh, ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Chúa Giê-xu muốn nói gì ở đây? Chúa Giê-xu muốn nói rằng, đứng về phương diện lịch sử, dân Israel đã ăn bánh mana, nhưng mà rồi họ cũng phải chết. Nhưng mà bánh mana đó không phải chỉ có ý nghĩa lịch sử cho dân của Chúa ngày xưa, nhưng mà muốn nói đến cho cái nhu cầu của tất cả nhân loại, trong đó có dân Do Thái, đó là gì? Họ cần có một Chúa như thế. Và Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài đã đến ở trong thế gian, Ngài là bánh của sự sống, có nghĩa là Ngài sẽ chết đổ huyết ra trên thập tự giá, và mỗi một người phải ăn bánh đó cho mình một cách thuộc linh, tức là gì? Là đặt lòng tin ở nơi Chúa. Dân Israel muốn sống trong sa mạc thì họ phải ăn mana. Ngày nay chúng ta muốn sống một cuộc đời đạo đức và được phước hạnh thì chúng ta phải bởi đức tin mà ăn Chúa Giê-xu, tức là gì? Đã tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của mình và tin cậy vâng lời của Chúa để cho hàng ngày chúng ta được nuôi dưỡng bởi chính sức sống của Chúa. Và mana trong ý nghĩa thuộc linh thứ hai, đó là bày tỏ cái lời thành văn của Đức Trời, đó là kinh thánh. Chúa Giê-xu nói ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 4 câu thứ 4 rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Trời. Lời của Đức Trời được ban cho chúng ta thành nhục thể qua Chúa Giê-xu, và thành văn là qua kinh thánh. Và ngày hôm nay chúng ta đã chọn có chọn bộ kinh thánh. Cho vì vậy, nếu kinh thánh được ban cho dân của Chúa mà chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta cướp từ lời của Đức Trời, thì làm sao đời sống của chúng ta có thể được phước hạnh? Làm sao chúng ta có thể sống được một cuộc đời đẹp lòng Chúa ở giữa thế gian tội lỗi này? Làm sao mà chúng ta có thể trở thành một người mà Chúa có thể tiếp tục sử dụng để mang danh vinh hiển của Ngài, mang sự cứu rỗi của Ngài đến cho những người khác? Chính vì vậy, ý nghĩa của mana cho chúng ta thấy, thứ nhất về phương diện lịch sử, một phép lạ vĩ đại Chúa Trời đã làm cho dân của Chúa ngày xưa. Về phương diện thuộc linh, Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng Chúa đã cung ứng cho dân của Chúa, cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Ngài trải qua một thời đại cho chúng ta ngày hôm nay, đó là lời thành nhục thể qua Chúa Thánh Giêsu và lời thành văn là Kinh Thánh. Đức Trời có một cái luật lệ cho dân của Chúa ngày xưa. Ngài cung ứng cho họ thức ăn để nuôi dưỡng họ trong suốt 40 năm, nhưng mà họ không thể nào có thể tùy tiện ăn cái thức ăn đó được. Họ phải tuân theo luật pháp của Chúa, bởi vì Chúa nói rất là rõ, chúng ta đọc. Chúa sẽ dùng cái luật lệ này đó để thử xem dân của Chúa, cái tấm lòng của họ, cái thái độ của họ, cái cách đáp ứng của họ đối với Chúa như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem những luật lệ về bánh mana. Luật lệ thứ nhất, dân sự của Chúa phải đi nhặt lấy hạt mana và mang về nhà để mà chế biến thành bánh. Chúng ta đọc thấy ở trong câu 13 và câu đến câu 15 của Xuất Ê-díp-tô Ký, và chúng ta tham khảo ở trong Dân Số Ký chương 11 câu 7 đến câu 9, chúng ta thấy gì? Và mana hình như bột ngò, sắc như chân trâu, dân sự đi tản ra và bốc lấy từ nghiền bằng khối xay hay là giã bằng khối giã, nấu trong cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân thì mana cũng xuống nữa. Mỗi buổi sáng, dân Israel đi ra thì thấy dưới lớp sương có một vật chi nhỏ, nhòn, tròn như là bột ngò và sắc trắng mùi vị như bánh ngọt, thàm thọc. Đó là mana họ đã ăn suốt 40 năm. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Mana với những cái hạt như vậy đó có thể mang về và rồi thì có thể cho vào miệng để mà nhai được không? Không được. Lời của Chúa nói là gì? Họ phải mang về xay nghiền giã rồi thì hấp thành bánh. Nó cho chúng ta thấy rằng để nuôi mình thì dân của Chúa phải đi ra để mà nhặt lấy hạt mana và phải sử dụng nó bằng đức tin. Và đức tin đó là gì? Đó là việc mà họ phải xay, họ phải nghiền, họ phải giã và chế biến thành bánh. Nếu không thì mana đó không có ăn được, hay là không có ngon lành, không có bổ dưỡng gì hết. Đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta. Lời của Chúa trông bên ngoài nó rất là dễ bị coi thường, thì có cái gì đó khô khan. Và thậm chí ngày hôm nay đó thì người ta nói rằng là hàng ngàn năm đã qua rồi, Kinh Thánh cổ xưa rồi, cho nên xếp lại Kinh Thánh đó ở trong một chỗ và dùng nó giống như là một cái cuốn sách về lịch sử thôi, dùng nó giống như một cái cuốn sách để có thể tham khảo thôi. Và khi tôi ở Hà Nội, có rất là nhiều những người trí thức đã đến nhà thờ Tin Lành để mua Kinh Thánh. Nhưng họ mua Kinh Thánh để làm gì? Có người đọc lướt qua, và thậm chí có người chỉ dùng để đặt nó trên giá sách của mình à, để trong tủ của ta cũng có một cái cuốn sách cổ xưa của nhân loại đây là Kinh Thánh. Nhưng mà họ không đọc gì hết, và họ đọc với một cái thái độ, với một cái tấm lòng hoàn toàn khác. Và đó là gì? Đó là về một phương diện giống như là hình dáng mùi vị mana không có gì hấp dẫn. Và chính vì cái điều này đó, người ta không chịu xay, không chịu giã, không chịu nghiền, tức là không được học hỏi, không được nghiên cứu một cách cẩn thận, cho nên họ đã dẫn tới sai lầm. Và không phải chỉ người không có Chúa mà thôi, và ngay cả những người tin Chúa chúng ta cũng có thể sai lầm trong điều này. Khi tôi ở Hà Nội, trong hội thánh có một tín hữu, anh này đi làm trong một ngành khoa học, đi ra nước ngoài học, và sau đó thì và cái bằng cấp học ở nước ngoài, học vị là master về nông nghiệp. Anh được nghe Tin Lành, sau đó quay trở về Việt Nam và đến tham dự sinh hoạt ở trong hội thánh. Lúc đó thì anh giống như là các tín hữu khác thì cũng gọi tôi là thầy Vinh, tôi vẫn gọi rất là nhau rất là thân mật, anh xin hô tôi là thầy. Mọi ngày kia anh mới nói như thế này: thầy Vinh ơi, bây giờ từ hôm nay tôi xin phép và tôi sẽ gọi anh Vinh, tôi không có gọi là thầy nữa. Tôi hỏi là có cái vấn đề gì không? Anh nói là lời của Chúa dạy tôi rằng là không có gọi ai là thầy, cho nên từ hôm nay tôi xin phép là sẽ gọi là anh Vinh và xin thông cảm cho tôi. Và tại sao anh nói điều đó? Anh chứng dẫn ở trong Matthew chương 23, cứ bạn chị mở với tôi Matthew chương 23. Matthew chương 23 câu thứ 6, câu thứ 8 nói như thế này: nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thầy đều là anh em. Anh căn cứ vào câu như thế này để không gọi là thầy. Tôi mới nói với anh như thế này: nếu tôi có cái điều gì không xứng đáng, anh hoàn toàn không cần, không phải gọi tôi là thầy, thậm chí anh gọi là thằng cũng không sao cả, không phải vấn đề. Tôi cũng không bắt anh phải gọi tôi là thầy. Nhưng nếu như anh gọi, anh nói là vì lời Kinh Thánh nói là đừng có gọi ai là thầy, nên anh phải làm, thì xin anh hãy đọc tiếp của anh. Tôi hỏi anh rằng là từ nay anh sẽ hỏi, anh sẽ gọi cái người đã sinh ra anh đó, gọi cái anh gọi là cha là bố đó, thì anh bây giờ anh sẽ gọi bằng gì? Câu thứ 8, cũng đừng gọi người nào ở thế gian này là cha mình, thì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Vậy thì từ nay anh sẽ gọi cái người thân sinh ra anh đó là cha, là đã từng là cha là bố anh, thì bây giờ anh sẽ gọi bằng gì? Anh nói, tôi vẫn phải gọi là cha là bố của tôi. Thế tại sao anh làm đúng Kinh Thánh ở phần trên mà anh không làm theo phần dưới? Cái sai lầm của người đó là gì? Đã giải nghĩa sai cái điều này. Đây là lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Chúa Jesus đang cáo trách về người Pharisee. Họ sống một đời sống giả hình. Họ bắt người khác gọi mình là cha, là thầy. Nhưng mà họ không có cái tư cách để mà sống trong cái địa vị là người thầy để hướng dẫn người khác. Còn người tín hữu này đã đọc Kinh Thánh và đã giải nghĩa sai. Và khi giải nghĩa sai như vậy thì rất là tai nạn. Cho nên biết bao nhiêu điều xảy ra đau khổ trong đời sống của chúng ta là vì gì? Vì chúng ta không có chịu lấy hạt mana đó để mang về nhà bởi đức tin. Nhưng mà để đó để làm gì? Làm cái gì đó, làm cái kỷ niệm. Rồi gì? Chúng ta mang lời của Chúa ở trong Kinh Thánh ra, không có chịu nghiền, giã, xay để có thể hấp cả bánh. Tức là không có đọc, không có học hỏi, không có nghiên cứu một cách cẩn thận để chúng ta có thể hiểu thấu và để có thể áp dụng cho chính mình. Cho vì vậy, dân của Chúa phải đi nhặt lấy mana và mang về nhà để chế biến thành bánh. Nó cho chúng ta thấy rằng họ phải bởi đức tin làm theo lời của Chúa thì họ mới được nuôi mình. Không ai có thể làm thay điều đó. Điều thứ hai, luật lệ thứ hai là họ phải nhặt mana đủ sức mình ăn. Chúng ta thấy ở trong câu 17 và câu 18 của sách Ê-díp-tô ký chương 16. Nó dạy chúng ta một cái bài học là mỗi một người phải tâm giao với Chúa một cách cá nhân theo cái nhu cầu thuộc linh của mình. Chúng ta biết ở trong hội thánh có đủ mọi thành phần, đủ mọi người thuộc mọi lứa tuổi, mọi cái nam đề khác nhau. Chúng ta có người già, có người trẻ, có cả các em thiếu nhi. Chúng ta có những người theo Chúa rất là nhiều năm, chúng ta kinh nghiệm được Chúa rất là nhiều điều. Cũng có những người mới đi theo Chúa, bước đi trong bước đường đức tin một cách chật chội. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái khác biệt ở trong con cái của Chúa. Cho vì gì? Mỗi một người có một cái nhu cầu thuộc linh cho chính mình. Người già có nhu cầu thuộc linh của người già. Người trẻ có một nhu cầu thuộc linh của người trẻ. Người trưởng thành có nhu cầu thuộc linh của người trưởng thành. Và người yếu đuối, người non nớt cũng có cái nhu cầu của mình nữa. Không ai giống ai cả. Cho vì vậy, nếu như chúng ta không có tâm giao với Chúa một cách cá nhân để mà nuôi mình trong cái nhu cầu thuộc linh của mình, thì chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta sẽ mắc bệnh. Và cái bệnh tật đó chúng ta sẽ thấy, ông Ferrer đã từng nói đó là gì? Anh em hãy ham thích lời của Chúa như trẻ em mới đẻ ham thích sữa. Vì nếu chúng ta ham thích lời của Chúa, chúng ta sẽ được lớn lên, được đều đặn, được tăng trưởng. Nhưng nếu chúng ta không được nuôi mình bởi lời của Chúa, không thấy được cái nhu cầu của đời sống mình, thì sao? Nó sẽ dẫn tới đời sống của chúng ta sẽ có vô vàn những cái rắc rối, có vô vàn những cái rối rối. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái khó khăn, những cái rắc rối ở trong cuộc đời này có được cung ứng trong lời của Đức Trời ở trong Kinh Thánh, đó là cái chìa khóa để chúng ta có thể giải quyết. Một ngày kia có một tôi nhận được một cái email, một người viết nói rằng em là một tín hữu ở trong hội thánh, em đã trải qua một cái cuộc hôn nhân và hôn nhân đã đổ vỡ và bây giờ thì em đã chia tay. Nhưng bây giờ thì em không có tin tưởng vào hôn nhân, nhưng mà em rất muốn có một cái đứa con. Nếu em biết rằng có một cái điều gì đó nó không có ổn, cho nên là đang có một sự tranh chiến. Bây giờ xin ý kiến của mục sư về điều đó như thế này. Tôi biết email trả lời lại cho cô, tôi nói rằng là nếu cả cô ở trong hội thánh này và không có ngại ngùng thì xin đến gặp vợ chồng chúng tôi sẽ hỏi chuyện và sẽ tư vấn với cô. Nhưng mà nếu cô không có muốn bỏ mình ra thì tôi chỉ nói với cô như thế này. Lời của Chúa cho chúng ta biết ở trong Kinh Thánh, con cái nó được đặt để ở trong hôn nhân theo ý muốn của Đức Trời. Cho nên cái vấn đề không phải là cô cần có một đứa con, vấn đề là chúng ta nếu cô là một người tin Chúa thì phải sống với lời của Đức Trời và cô biết phải làm gì. Sau đó cô email lại cho tôi, cô nói rằng cảm ơn mục sư đã cho ý kiến và bây giờ em đã được giải thoát. Em biết rằng trong cái đổ vỡ của cái hôn nhân vừa qua đã khiến cho mình có nhiều cái điều bây giờ mình không có tin tưởng vào cái hạnh phúc ở trong hôn nhân. Nhưng mà ít nhất cho đến cái lúc này đó, bây giờ khi mà không có cái hôn thì không còn có ý định là sẽ có một cái đứa con ngoài hôn nhân nữa, thì biết rằng cái điều đó là cái điều mà mình không có đẹp lắm. Trong cuộc đời của chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nan đề nó sẽ đến với chúng ta. Và đứng trước những cái nan đề đó có hai con đường: một là chúng ta sẽ làm theo cái ý riêng của mình thì chúng ta sẽ được thỏa mãn, ta xác định, nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể sống ngoài cái tiêu chuẩn của Chúa. Và thứ hai là chúng ta có quyền để mà đến với Chúa cầu xin sự thương xót của Ngài, cung ứng cho chúng ta cái giải pháp của chính Ngài cho cái nan đề của đời sống của chúng ta. Chúng ta chọn cái nào đó là quyền tự do của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ được phước hay là không nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái quyết định của chúng ta có sống và đáp ứng với lời Chúa hay không. Cho nên thứ hai là dân của Chúa phải nhặt mana đủ sức của mình, mỗi người phải tâm giao với Chúa một cách cá nhân theo cái nhu cầu linh của mình, và chính Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta cái giải pháp cho những cái nhu cầu của đời sống của chúng ta, trong đó có cả những cái nan đề. Thứ ba, dân của Chúa phải nhặt mana đủ cho mỗi một ngày. Ở trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 16 câu 19 câu 20 chúng ta cùng mở ra. Xuất Ê-díp-tô ký chương 16 câu 19 cho câu 20. Câu đó Kinh Thánh nói vậy: Môi-se nói cùng dân sự rằng đừng ai để dư lại cho đến sáng mai, nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong và xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Dân của Chúa ngày xưa mỗi một người đến với Chúa và họ nhặt những cái mana mỗi một buổi sáng rất là mới mẻ cho họ. Nó cho thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó mỗi một ngày cần phải có những cái ơn phước thuộc linh mới mẻ. Nếu mà mỗi buổi sáng dân của Chúa dậy thì họ nhặt cái đồ ăn đó và đồ ăn đó trở nên rất là ngon. Ai không nhặt thì dĩ nhiên là nhịn đói. Nhưng mà nếu như ai nhặt quá thì sao? Chúng ta sẽ thấy những cái điều gì đó sẽ đến. Nhưng bây giờ đây chúng ta lưu ý một điều. Họ nhặt mana đủ cho mỗi một ngày có nghĩa là gì? Mỗi một ngày đều cần những cái ơn phước thuộc linh mới mẻ. Chúng ta sẽ sống với cái quá khứ hay là với những cái ơn phước thuộc linh của ngày hôm qua, chúng ta tự hào, chúng ta dừng lại đó. Có những người khi được học, mời gọi học hỏi lời của Chúa, các hệ có hệ thống ở trong trường chủ nhật, trong những cái sinh hoạt khác, chúng ta học hỏi lời Kinh Thánh, rồi tâm giao với anh em của chúng ta trong các nhóm học Kinh Thánh, ví dụ với một thánh chúng ta đây đối thứ năm đối thứ bảy nơi chỗ nọ chỗ kia. Có những người khi được mời tham dự, tôi quá đủ rồi, 30 năm trước tôi đã từng học Kinh Thánh, tôi đã từng là giáo viên trường chủ nhật, tôi đã từng tham gia trong ban hát, tôi đã từng phục vụ Chúa ở chỗ này chỗ kia, bây giờ cái đó để dành cho những người mới. Bây giờ là tôi trưởng thành rồi, tôi vững vàng rồi, tôi lên đi, có thể nói rằng là ở trong cái bậc nào đó là làm thầy rồi, không cần phải học. Chúng ta dễ bị cám dỗ để mà sống với cái ơn phước, với những cái gì của quá khứ, và chúng ta quên đi rằng lời của Đức Trời mới mẻ cho đời sống của chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta sống với cái quá khứ mà chúng ta không có ơn phước thuộc linh mới mẻ thì chúng ta cũng sẽ giống mana ở đây, người ta giặt nhặt cho nhiều vàng trong một ngày nhưng mà để đến sáng mai đó không dùng được nữa, nó quá sâu mối và tàn rã. Chúa muốn đời sống của chúng ta mỗi một ngày kinh nghiệm Chúa thật là mới mẻ. Đừng có tự hào rằng tôi học lời Chúa đã đủ rồi. Đừng có tự hào rằng tôi học lời Chúa được trang bị và đã từng làm công kia việc nọ ở trong hội thánh và như thế là quá đủ rồi. Không bao giờ. Luôn luôn khoe về dĩ vãng, nhưng mà hiện nay thì sao? Có một số những đời sống ban đầu theo Chúa rất phước hạnh, nhưng bây giờ lang thang vất vưởng. Tại sao? Có một ai đó bảo rằng tôi 10 năm trước tôi đã ăn rồi, bây giờ không ăn nữa. Làm sao bây giờ, nếu người ăn trước đã ăn rồi thì bây giờ còn sống không? Nếu chúng ta ngừng ăn, phải một ngày chúng ta ăn bao nhiêu bữa, chọn bao nhiêu của ngon vật lạ để ăn. Nhưng tại sao đời sống thuộc linh của chúng ta lại không ăn lời của chúng ta? Và quý vị sẽ thấy rằng chúng ta khám phá, chúng ta đào sâu ở trong lời Chúa bao nhiêu cũng không thấy đủ, không bao giờ thỏa lòng được. Tại vì sao? Bởi vì lời của Chúa quá giàu có. Lời của Chúa cung ứng cho chúng ta trong mọi cái nhu cầu của đời sống mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Phục truyền luật lời ký chương 29 câu 29 nói gì? Chúa Giê-hô-va phán như thế nào? Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Trời chúng ta, nhưng mà tìm biết bí mật đó thuộc về chúng ta và con cháu cho chúng ta cho đến đời đời, để chúng ta lấy làm kính sợ luật pháp của Đức Trời. Cho nên tôi e ngại rằng một cái ngày nào đó chúng ta có thể bị cám dỗ, và nếu như bây giờ chúng ta bị cám dỗ để nói rằng bao nhiêu năm trước tôi đã học hỏi lời của Chúa, bao nhiêu năm trước tôi đã sống với lời Chúa, đã phục vụ Chúa, thôi bây giờ cho tôi ngừng, cho tôi nghỉ. Thì lúc đó đời sống của chúng ta đang mang vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhặt mana đủ cho mỗi một ngày. Mỗi ngày đều cần những ơn phước thuộc linh mới mẻ. Và các bạn chỉ thấy xem, bây giờ một sáng chủ nhật đó, nếu chúng ta chỉ đến đây để mà nghe một bài giảng, sau đó là đi về, các bạn anh chị có nghĩ là có đủ như mình của chúng ta không? Thể nào. Bởi vì chúng ta biết, cho dù là một mục sư nào có ơn đi chăng nữa, thì một bài giảng sáng chủ nhật cũng không thể nào đáp ứng cho tất cả mọi tín hữu trong hội thánh. Bởi vì mỗi một người có những cái sự khác nhau, tôi đã nói, chúng ta khác nhau về lứa tuổi, chúng ta khác nhau về trình độ, chúng ta khác nhau về hoàn cảnh sống, chúng ta khác nhau về điều này điều kia trong đời sống. Cho nên là nếu chúng ta có học lời Chúa ở trong sáng chủ nhật trong sinh hoạt phượng, có học lời Chúa ở trong trường chủ nhật, có tham dự những cái chương trình học kinh thánh ở trong tuần đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nhớ rằng không bao giờ đủ. Cho dù cái điều này chúng ta có thể học mà chưa áp dụng, nhưng mà giống như lời của Chúa được đưa vào để tích lũy ở trong đời sống của chúng ta, để giống như trước cả Thi Thiên 119 đã nói, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời của chúng ta cứ học và cứ được giấu, cứ được tích trữ ở trong đời sống của chúng ta, để đến một lúc là gì, khi hoàn cảnh xảy đến chúng ta đã có cái kho này đó để cung ứng, để mang ra, để mà đáp ứng cho cái nhu cầu của mình. Nhưng nếu chúng ta chỉ hài lòng ngày chủ nhật đến thờ phượng Chúa, nghe một bài giảng sau đó rồi đi về, linh hồn của chúng ta sẽ yếu đuối, sẽ mắc bệnh. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng mana ngày nào đủ cho mỗi ngày đó, mỗi một ngày phải cần những ơn phước của linh mới mẻ. Xuất Ê-díp-tô ký chương 16 câu 21 cho chúng ta biết cái luật thứ tư, phải nhặt mana vào lúc sáng sớm. Mỗi một buổi sáng mai dân của Chúa đi ra ngoài sa mạc, ra ngoài trại quân, và họ bắt đầu nhặt lời của Chúa. Cái điều đó chúng dạy chúng ta là gì? Chúng ta bắt đầu ngày mới bằng cách tìm kiếm Chúa trước hết. Dân của Chúa ngày xưa chúng ta biết có rất nhiều những cái điều mà họ phải đối diện ở trong cái đời sống ở trong sa mạc. Nhưng mà những cái điều, những cái tính toán, những cái điều phải đối diện đó, nó phải được giải quyết bắt đầu bằng gì? Buổi sáng sớm phải đi ra nhặt mana. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ, một cái thế giới rất là bận rộn, có biết bao nhiêu việc chúng ta phải làm. Và nhất là trong cái xã hội công nghiệp giống như là ở tại Hoa Kỳ đây, chúng ta có thể nói rằng làm việc hay là rất là nhiều những cái việc này việc khác, đầu tắt mặt tối, cái thời gian của chúng ta có thể nói rằng là rất là ít ỏi. Nhưng mà trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cái việc đầu tiên chúng ta cũng phải làm, đó là bắt đầu một ngày mới bằng cách tìm kiếm Chúa trước hết. Mỗi buổi sáng chúng ta đến với Chúa trong việc học hỏi suy gẫm lời của Chúa một cách cá nhân cho mình, có thể là một ít phút. Vì khi chúng ta đọc lời Chúa, nghe Chúa phán cho mình, chúng ta cầu nguyện, tâm giao, trò chuyện với Chúa, đó là cái chúng ta đang nhặt mana để có thể nuôi dưỡng cho chúng ta một ngày, để chúng ta có thể bước vào ở trong đời sống có năng lực của Chúa ban cho, để mà có thể sống, để có thể làm việc, cũng cung ứng cho chúng ta có lời Chúa, có sự phòng vệ của Ngài, để có thể đối diện với những thử thách, với những cám dỗ. Nếu chúng ta không bắt đầu ngày mới bằng cách tìm kiếm Chúa trước hết thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên vì vậy, dân của Chúa ngày xưa đã được nói là cái buổi sáng sớm đầu tiên của mỗi một ngày, thì giờ đầu nhất đó, họ phải đến, phải ra đồng, họ phải nhặt lấy mana. Xin Chúa cũng giúp cho quý ông bà anh chị ngày hôm nay chúng ta cũng có một tinh thần đó. Và luật thứ năm, đó là họ nhặt mana gấp đôi vào ngày thứ sáu để nghỉ ngày thứ bảy. Có nghĩa là gì? Mỗi một ngày họ phải nhặt riêng, nhưng mà riêng ngày thứ sáu thì họ sẽ được quyền nhặt gấp đôi. Và nếu như ngày thường họ nhặt mana mà nhiều hơn đó, mà để đến ngày hôm sau thì hóa sâu mối đem rét, nhưng mà đến ngày thứ sáu thì họ nhặt gấp đôi, và để qua ngày hôm sau đến thứ bảy thì không hề bị sâu mối, vẫn còn nguyên. Và cái phần đó để làm gì? Để cho họ trong ngày thứ bảy. Cái điều này Chúa muốn dạy chúng ta, đó là gì? Chúa muốn chúng ta biệt riêng một cái ngày thánh cho Chúa. Sáu ngày chúng ta làm việc ở trong đời sống, vật lộn biết bao nhiêu điều, chúng ta mệt mỏi, chúng ta hao tổn sức lực. Cho chúa để cho chúng ta, đối với dân của Chúa ngày xưa một ngày thứ bảy, và với chúng ta con dân của Chúa ngày hôm nay, đó là ngày chủ nhật, để chúng ta có thể đến tôn thờ. Nhưng mà nếu chúng ta tham lam quá, chúng ta làm việc tất cả mọi sự, và ngay cả ngày chủ nhật được gọi là biệt riêng cho ngày thánh, mà chúng ta không hoàn toàn để cho Chúa, thì chúng ta cũng có thể trở thành những người mà như mình nói là chúng ta thiếu mất cái tiết độ self control, và nó sẽ làm cho chúng ta khổ sở. Và cái khổ sở đó là chỗ nào? Có những anh em con cái của Chúa ở tại Việt Nam, họ buộc phải làm ngày chủ nhật, họ rất là khổ, và họ cảm thấy một cái điều gì đó rất là bứt rứt, rất là khó khăn. Nhưng mà rồi khi đến, họ đến với lời của Chúa cầu nguyện xin Chúa thương xót, thì có những người có thể xin phép điều chỉnh ở nơi cơ quan hay công sở ở ông chủ của mình để có thể nghỉ ngày chủ nhật. Có những người kinh doanh buôn bán và họ bởi đức tin và họ quyết định là sẽ nghỉ ngày chủ nhật, và kết quả là gì? Đời sống của họ được phước thuộc thể, được phước thuộc linh. Có những người kinh doanh buôn bán thường rằng nghỉ ngày chủ nhật thì sẽ thất thu, nhưng mà trái lại Chúa lại ban cho họ có những ngày công việc kinh doanh ở trong cái trong quận đó còn nhiều hơn. Nhưng mà nếu ngày chủ nhật chúng ta đã được việc riêng ra cho Chúa, chúng ta không để dành cái ngày đó hoàn toàn cho Chúa, mà chúng ta chỉ để một cái phần thì giờ nào đó cho Chúa, là chúng ta đang giống như dân Do Thái ngày xưa, và chúng ta sẽ thấy cái hậu quả rất là tai hại. Phước và chị thấy một ngày chủ nhật chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta mang con em của chúng ta đến học hỏi đời của Chúa, được dạy dỗ, được nuôi dưỡng trong một cái môi trường như thế này, bản thân chúng ta thờ phượng Chúa, suy ngẫm đời Chúa, được phước cho mình, rồi chúng ta có mối ra không với anh em của chúng ta trong đức tin, sau đó chúng ta cũng có những công việc làm chung trong hội thánh. Ví dụ như là chúng ta có nhóm phân công, chúng ta có một cái chương trình đi đâu đó thăm viếng, làm chứng cái gì đó. Tất cả những cái đó một cái ngày chủ nhật được biệt riêng ra để chúng ta tôn thờ, để chúng ta phục vụ Chúa với anh em của mình trong hội thánh. Chúng ta sẽ thấy phước hạnh như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua những cái điều đó, thì lời của Chúa cho chúng ta biết là tại đây, dân của Chúa sẽ là dân bị tổn hại thứ nhất. Chúng ta biết dân của Chúa ngày xưa rằng 6 năm làm việc mệt nhọc, nhưng mà có 1 năm Sa-bát, 1 năm yên nghỉ. Thậm chí tức là một cái năm đó mà đất ruộng không cày cấy gì cả, mà Chúa ban cho dân của Chúa được nuôi mình. Ai có thể tưởng tượng một năm đất để nghỉ ngơi không cày cấy mà dân của Chúa lại no được? Nhưng mà Canaan, đất mà Chúa đã ban cho dân của Chúa là một sự đứa sữa của họ. Họ sống chung kín với Chúa thì 6 ngày nghỉ 1 ngày, 6 năm nghỉ 1 năm, và sau 49 năm 7 lần 7 còn có cả 1 năm hân nghỉ. Chúng ta thấy sống ở trong cái kỷ luật của Chúa thì đời của họ phước hạnh biết bao, nhưng mà sống vi phạm kỷ luật của Chúa thì đời của họ mất phước. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta biệt riêng ngày thánh cho Chúa ở đây, nhặt mana gấp đôi vào ngày thứ 6 để ngày thứ 7, và với chúng ta ngày hôm nay hãy dành chọn cái ngày chủ nhật để chúng ta có thể tôn thờ Chúa, để có thể phục vụ Ngài, và điều đó không thể thiếu được ở trong cái điều chúng ta đã nói. Chúng ta có một cái hệ thống để dạy học hỏi lời của Chúa rất là tốt trong trường chủ nhật. Ước mong rằng nếu bạn chị chúng ta sẽ tham dự và không bỏ qua. Luật thứ 6 đó là lưu giữ kỷ niệm về mana cho đến muôn đời. Câu 32 cho đến câu 35 của xuất Ê-díp-tô Ký chương 16 cho chúng ta biết là sau khi đã trải bước ở trong sa mạc 40 năm đó và nuôi mình đó, thì Môi-se vâng lời của Chúa lấy làm gì? Lấy một ô-me mana và đặt ở trong phòng chứng cớ, tức là đặt ở trong nơi thánh của Chúa Trời, trong đền tảng, để làm cái lưu giữ một cái kỷ niệm muôn đời, để nhắc cho dân của Chúa rằng hãy ghi khắc cái phép lạ này của Chúa, không bao giờ có thể quên ở trong cuộc đời của họ, trong thế hệ của họ và muôn đời mai sau, và làm điều đó để nuôi dưỡng cái lòng biết ơn, để nhắc nhở mình trung tín với Chúa. Biết bao nhiêu những cái phép lạ Chúa làm cho đời sống của chúng ta là chờ đâu chứ không phải gì. Nhờ trước hết chúng ta đã học lời của Chúa và hiểu được, và những cái kỷ niệm đó, những cái phép lạ đó Chúa đã làm cho chúng ta phải ghi khắc đấy, không bao giờ quên, để có thể biết ơn Ngài và cứ giữ lòng trung tín đối với Ngài. Nhưng nếu chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta sẽ không sống với lời đó và không kinh nghiệm được phước hạnh và cả những phép lạ của Chúa cho đời sống của mình. Nếu chúng ta không có những điều đó, nó sẽ không giúp cho chúng ta ghi khắc và nuôi dưỡng tấm lòng biết ơn Chúa, thì chúng ta hoàn toàn có thể lạc bước vào trong cuộc đời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cả luật lệ của Đức Trời được đưa cho chúng ta để làm gì? Như lời của Chúa nói, để ta thử xem dân này có sống ở trong cái luật lệ đó. Luật lệ mà Chúa đưa cho chúng ta không phải là gánh nặng của chúng ta, nhưng mà đó là cái cơ hội thử nghiệm để xem rằng lòng của chúng ta có yêu mến Chúa. Cái việc chúng ta yêu mến Chúa nó sẽ được thể hiện bằng chúng ta tin cậy và chúng ta áp dụng hay là vâng lời Chúa cho chính mình. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta phải xét lại cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Điều thứ ba, thái độ của tuyển dân đối với bánh mana. Chúa làm cho dân Do Thái phép lạ vĩ đại như vậy, Chúa cung ứng cho họ mọi điều như vậy, nhưng mà họ đã không tuyệt đối vâng lời Chúa. đôi khi tôi nói chuyện với con của tôi hay là nói chuyện với cả các học sinh những cái lớp trường chủ nhật ở bên Việt Nam đó, tôi nói rằng là những cái bài học của mình, ví dụ bài thi kiểm ở trong trường chủ nhật đó hay rộng hơn, đó là những cái bài thi kiểm tra ở trong trường học đó có phải là mục tiêu để đánh lớp học sinh, để cho học sinh ra khỏi lớp không? Không phải. Còn nếu mà cái mục tiêu của những cái bài test, bài những cái kỳ exam đó mà để cho học sinh ra khỏi lớp thì còn đâu học sinh mà dạy, phải không? Nhà trường không phải là đặt ra bài test, bài exam để mà loại học sinh, nhưng mà để làm gì? Để cho học sinh học bài, và đó là cái mốc để cho biết rằng các em đó đã đi rồi. Cái bài test này Chúa đưa ra luật lệ của Chúa cho dân Do Thái không phải là để loại họ, nhưng mà để gì? Để xem cái tấm lòng của họ. Và chúng ta biết hay là thái độ của tuyển dân Chúa đối với bánh mana, họ đã không tuyệt đối vâng lời Chúa. Ba cái điều mà họ đã không tuyệt đối vâng lời Chúa được thể hiện là gì? Thứ nhất, họ đã để mana thừa lại cho đến ngày hôm sau. Xuất Ê-díp Tô ký chương 16 câu 19 cho đến câu 20. Họ đã nhận rất là nhiều, nhưng mà tham quá cho nên ăn không hết và để lại đến ngày hôm sau, và hôm sau nó đã hóa sâu mối đàn đạt. Và đó là cái điều mà chúng ta đã học ở phần trên. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Chúa mỗi ngày cách mới ngày. Cái nhu cầu của chúng ta ngày nào đủ dùng cho ngày đó. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn được ngày. Nhưng mà trong thực tế, chúng ta có thể có hai cái thái độ là không đủ lòng tin cậy Chúa, cho nên không có để cho sống theo cái tính chất là đủ ăn được ngày mà tìm kiếm Chúa trước hết. Thứ hai là cũng có khi chúng ta quá tham công tiếc việc này nọ trong đời sống, và chúng ta để Chúa, để công việc của Ngài xuống hàng thứ yếu, chúng ta đầu tư cho nước trời không có bao nhiêu. Cho nên dân sự của Chúa đã để mana thừa lại cho đến ngày hôm sau. Và cái điều đó nó cho chúng ta thấy sau một thời gian, dân của Chúa đã kiểm nghiệm được những cái gì mà Chúa đã nói đó đã thực hiện rất là chính xác. Chúng ta không được để lại đến ngày hôm sau. Nếu như họ để lại, chúng ta sẽ thấy họ không được phước gì cả. Thứ hai là họ đi nhặt mana ở trong ngày nghỉ đã được quy định. Ngày hôm nay chúng ta chỉ xem lại một điều. Nếu chúng ta có một ngày chủ nhật, chúng ta thờ phượng Chúa, gia thông với anh em của chúng ta trong đức tin, sau đó chúng ta vui vẻ với lại gia đình, với lại con em của chúng ta, hướng dẫn con em của chúng ta sẽ có một gia đình rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta làm ngày không đủ, rồi làm cả đêm, làm cả tuần không đủ, làm luôn cả ngày chủ nhật, để một cái thì giờ rất ít cho Chúa, để một cái thì giờ rất là ít ỏi, còn lại những cái gì đó cho những cái phần nào khác đó ở trong đời sống, thì chúng ta sẽ thấy là biết bao nhiêu đời sống của chúng ta nghèo đói, khô hạn, lang thang, bất thường. Là vì gì? Vì chúng ta đã đi nhặt mana ở trong ngày nghỉ đã được nghỉ. Nhưng mà cái thái độ đáng buồn hơn hết của dân Chúa đó là gì? Họ đã chán ăn mana và phàn nàn quán trách Chúa. Dân Số Ký chương 11 câu 4 câu 6 cho chúng ta thấy dân của Chúa họ đã có một cái thái độ mà với chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta đọc lại chúng ta phải sợ thay cho họ. Dân Số Ký chương 11 câu 4 câu 6 nói như thế này: bọn dân tạc ở trong dân Sen sanh lòng tham muốn, đến nỗi dân Sen lại khóc nữa mà nói rằng: ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Tôi e ngại rằng các con cái của Chúa ngày hôm nào đó chúng ta sẽ bị cám dỗ mà nói rằng quyền kinh thánh này cũ kỹ quá. Đó là cái thứ mana mà chúng tôi thấy rằng nó đạm bạc quá, nó ghê gớm cho đời sống của chúng tôi quá. Một ngày nào đó chúng ta có thể bị cám dỗ để nói những cái lời vô lễ như thế này. Vì Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta một viết thư, và viết thư đó là quyền kinh thánh, đó là bức thư của thiên thượng mà được viết bằng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá. Nếu Chúa Giêsu không chết ở trên thập tự giá thì sẽ không có quyền kinh thánh này. Và nhờ sự chết của Ngài ở trên thập tự giá mà cho chúng ta một sự cứu rỗi hoàn tất, và để hoàn tất cho chúng ta lời của Đức Trời mà gửi đến con cái của Chúa trải qua mọi thời đại cho đến giờ phút này. Biết bao nhiêu cuộc đời đã được biến đổi, biết bao nhiêu cuộc đời đã tìm thấy được phước hạnh ở trong lời của Đức Trời đã cung ứng cho họ qua huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá và lời thành văn là kinh thánh. Nhưng mà nếu như một ngày đó chúng ta bị cám dỗ với văn minh vật chất của đời này, có những cái phương tiện này dễ dàng hơn, có những cái điều này điều kia được cung ứng hơn, kinh thánh không còn phải là vị trí quan trọng số một ở trong đời sống của chúng ta, không coi đó là kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta, không còn là ý nghĩa thật giống như bài hát chúng ta đã hát, lời Ngài là đường cho, là ánh sáng cho đường lối cho chân con, thì chắc chắn rằng đời sống của chúng ta sẽ lầm đường, sẽ lạc lối. Cho vì vậy, biết bao nhiêu các con cái của Chúa, chúng ta sẽ thấy có hai hình ảnh tương phản. Những người yêu mến Chúa và lời của Ngài, sống với lời của Chúa, họ có thể đứng vững được trong mọi khó khăn, mọi thử thách, mọi hoạn nạn của đời sống. Nhưng bên cạnh đó, biết bao nhiêu người đã thất bại. Tại vì sao? Đó tùy thuộc vào vấn đề là chúng ta coi lời của Chúa như thế nào. Cái đêm khoảng hơn 50 năm, báo chí của thế giới đã đăng lại một cái câu chuyện về một nhà triệu phú của nước Anh tên là Roger. Ông có hai người con trai và người con lớn thì chết trận và để lại một đứa con mồ côi. Ông sống với người con dâu và đứa cháu nội ở trong cái ngôi nhà rất là đồ sộ. Và người con thứ hai đó đã bỏ nhà đi xa, và khi mà ông Roger qua đời đó thì báo chí cả cái thành phố London đã đăng một cái tin nổi bật. Đó là gì? Đó là nhà triệu phú Roger đã qua đời. Và có cái thông báo về cái tang lễ như vậy thì đương nhiên là sẽ có rất là nhiều người sẽ nhìn cái đó một mặt, tức là bày tỏ cái lòng kính trọng để có gì để tham dự vào cái tang lễ. Nhưng cũng có rất nhiều người khác cũng nhìn vào trong đó để mà để xem cái tài sản sẽ có bao nhiêu và ông triệu phú sẽ để lại cho ai. Thế thì tình cờ đọc báo biết cha qua đời, cái người con thứ lâu ngày đã xa nhà đó bèn trở về nhà. Cái câu đầu tiên anh ta bước vào nhà và hỏi người chị dâu rằng: trước khi qua đời cha có để gì lại cho em không? Người chị dâu trả lời rằng: cha có để lại cho chú một cái gia tài ở tại văn phòng luật sư. Bây giờ chú ra đó để chú nhận. Anh ta thất vọng bởi vì cái căn nhà, cái tòa lâu đài đồ sộ đó không thấy nói gì là của anh cả. Cho nên anh hy vọng rằng cha của mình đã để lại cái gia tài rất là lớn và bây giờ mình sẽ ra văn phòng luật sư để mà nhận. Khi đến văn phòng luật sư, anh trình giấy tờ và chứng nhận rằng mình là con trai của triệu phú rồi. Thế thì một cái gói nhỏ được gói kín bằng một cái tờ giấy bóng kính rất là đẹp được đưa ra cho anh. Anh vội vàng mở cái giấy kính ra thì bên trong lại có một cái gói nữa, lại tiếp tục quấn một cái lớp giấy rất là đẹp và có cái dấu ấn của cha trên đó. Anh run lên chắc rằng ồ, đây là một cái gia tài lớn lắm. Và anh ta xé cái giấy bọc, mở cái niêm ấn ra và trong đó anh thấy một quyển kinh thánh. Anh đã đặt phịch cái quyển kinh thánh xuống bàn và than rằng: tôi cần cái gì cái quyển kinh thánh này? Cha để lại gia tài cho chị, cho cháu mà để lại cho tôi như vậy. Và sau đó anh ta bỏ ra về. Người luật sư khóa quyển kinh thánh lại và đăng một cái dòng thông báo ở trên báo chí: người con trai của tỷ phú Roger đã từ chối gia tài của cha mình để lại, ai bây giờ là cái, còn là cái người bà con gần gũi nhất thì xin đến văn phòng luật sư để mà có thể nhận. Một thời gian sau đó thì có một người thanh niên đến trình giấy và được cái văn phòng luật sư chấp nhận, vì anh được tính là cái người bà con gần hơn hết của tỷ phú Roger còn lại đó. Anh cầm lấy quyển kinh thánh, gia sản của tỷ phú Roger và anh mở ra. Ở trong một chỗ có bút máy, có đánh dấu. Anh mở ra là: Jose chương 1 câu 8, quyền sách luật pháp này chưa sang định người. Câu này có bút cạnh bút đỏ bên dưới và với đó có một tấm chép 1000 bảng Anh. Sau đó anh mở tiếp. Khi lên thứ nhất, câu thứ nhất: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường lỗi nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nơi đó có 1000 bảng Anh, tấm chép 1000 bảng Anh. Khi lên 120 câu 1, nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời con trong ngày gian truân, mở ra có tấm chép 1000 bảng Anh. Ma-thi-ơ chương 6 câu 23: nhưng trước hãy tìm kiếm nước của trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều nữa. Nơi đó có tấm chép 1000 bảng Anh. Và cứ mở những cái trang kinh thánh những câu quan trọng như vậy, cuối cùng anh có một cái tập chép, và cái tập chép đó với cái số tiền còn lớn hơn cả cái lâu đài và những cái gì đã thì phú Roger đó đã cho người con dâu và đứa cháu của mình. Ít tháng sau đó, báo chí của nước Anh loan tin vào một ngày mùa đông, người ta thấy một thanh niên nằm chết ở trên ghế đá ở tại thành phố London, và xem đến giờ thì đó chính là người con trai thứ của tỷ phú Roger. Chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái câu chuyện này. Một ông cha rất là nhân từ đã để lại cho đứa con trai hư hỏng của mình một cái gia tài. Người cha nghĩ rằng để cho nó một cái gia tài mà chỉ có tiền bạc thì nó tiêu ít lâu cũng hết, nhưng mà để cho nó lời của Đức Trời thì vừa có tiền tiêu để nuôi thể xác, nhưng quan trọng hơn là có lời của Chúa để nuôi sống tâm linh, để thay đổi đời sống của nó. Nhưng mà đứa con trai đó đã từ chối một cái gia tài rất lớn và rồi cuối cùng ở chết trong sự lang thang, trong sự bất hạnh. Tôi không nói trong kinh thánh này có bạc và có bạc quý bạn chỉ biết rồi, nhưng mà có lời của Đức Trời quý hơn trong những bạn. chúng ta có thể làm ra tiền bạc của cải, nhưng mà không có cái gì có thể thay thế được lời Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải khôn ngoan để mà nhìn thấy cái giá trị của Kinh Thánh. Không có cái gì sánh được mà từ xưa đến nay biết bao nhiêu người đã bỏ mạng sống của mình để mà bảo vệ Kinh Thánh cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta phải tiếp tục sống với lời của Chúa và bảo vệ cái giá trị của Kinh Thánh cho cái thời kỳ cuối cùng chúng ta đang sống. Thì chúng ta phải rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta từ nơi tối tăm qua nơi sáng láng để đưa lại được thị diện của Ngài. Và chúng ta thấy sau hết 40 năm đó, Môi-se và A-rôn đã lấy cái bình bằng vàng đổ đầy mana để trong hòm bản chứng, trong hòm giao ước của Chúa, để làm kỷ niệm muôn đời về sau cho dân Do Thái biết rằng cái thức ăn đó đã nuôi tổ phụ họ 40 năm, thì con cháu của họ sau này phải tiếp tục bước đi ở trong đường lối đó như thế nào. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Cải Huyền 21 chương 2 câu 77 chắc rằng người nào thắng ta sẽ cho ăn mana dấu kín. Lời của Đức Trời đó là mana dấu kín, và nó sẽ dành cho những người nào bằng lòng bước đi vào đức tin để chúng ta nhận lấy cái sự đắc thắng cuối cùng, chúng ta nhận được phần thưởng từ nơi Chúa. Cho nên lời của Chúa cũng chính mình Chúa là mana giấu kín không thấy được, nhưng mà chỉ có người nào bằng lòng bởi đức tin, lòng yêu mến Chúa, bước đi sống với lời của Chúa sẽ kinh nghiệm được cái mana giấu kín đó. Cho nên có rất nhiều người hưởng được phước lớn lao của nơi Chúa, bên cạnh đó cũng có những người nghèo đói lang thang vất vưởng ở trong đời sống của linh và u mật. Vì gì? Vì đã không thể thấy được cái giá trị của mana dấu kín đó khi sống bởi cái tin và bước đi cái lời. Tôi không có gì ao ước hơn đó là quý bà chị một lần nữa xác định lại lời của Đức Trời có cái giá trị như thế nào ở trong đời sống của chúng ta. Lời Chúa có phải là ngọn đèn để soi chân cho chúng ta không? Lời Chúa có phải là kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta không? Lời Chúa có phải là giá trị tuyệt đối, có thẩm quyền tuyệt đối cho đời sống của chúng ta? Và nếu có những lúc nào đó chúng ta đã giống như dân Israel ngày xưa khi phạm tội với Chúa, chúng ta để mana thừa lại đến ngày hôm sau, chúng ta đi nhận mana trong những ngày nghỉ đã được quy định, chúng ta chán ăn mana và phàn nàn oán trách Chúa, tất cả những cái điều đó là những tội lỗi, thì xin Chúa giúp chúng ta có thể ăn năn và xin giúp chúng ta càng yêu mến lời Chúa, yêu mến Chúa và lời của Ngài, và tận dụng những cơ hội Chúa ban cho chúng ta để có thể học hỏi, suy gẫm lời của Chúa và nuôi mình bởi lời của Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ được phước lớn lắm. Xin Chúa giúp cho tất cả mỗi chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài. Và tôi mong ao ước rằng nếu quý ông bà chị trong hội thánh ai còn có điều kiện mà những ngày vừa qua chúng ta chưa đi học lời của Chúa trong trường chủ nhật, chưa tham gia các sinh hoạt khác trong hội thánh để được nuôi mình bởi lời của Chúa và nuôi dưỡng với tâm giao chúng ta với Chúa, với anh em của chúng ta trong đức tin, thì chúng ta sẽ thay đổi. Và mong rằng những lớp học trường chủ nhật những ngày sắp tới sẽ đông thêm nhiều các con cái của Chúa, chúng ta vững mạnh ở trong đời sống đức tin và Chúa sử dụng chúng ta một cách hữu hiệu cho danh vinh hiển của Ngài. Phật tại nơi này.